Một lần nữa kính mời Thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Giăng nhất từ câu 6 đến câu 8. Ấy chính Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng, Đức Thánh Linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Amen, tạ ơn Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, thành phố Houston trong những ngày qua có những trận mưa, thành ra rất là mát mẻ. Nhưng mà đồng thời, bên đất nước Việt Nam thì cũng có cái trận bão coi như là cấp số 5 đi qua vùng miền Bắc, và cũng có nhiều cái sự thiệt hại xảy ra. Thành ra quý bạn chị em, chúng ta không những cầu nguyện cho thành phố chúng ta đang sinh sống, nhưng mà cầu nguyện cho những vùng miền Bắc mà đang bị tai ương. Và sáng hôm nay thì cũng có một số con cái Chúa mà hội đến chúng ta làm chứng ở trên cái vùng Thất Khê, thì giống như mấy cái đập họ mở ra thì nước ngập tới nửa nhà, tức là nửa tới cổ ra. Thành ra cầu nguyện cho có bao nhiêu quý vị có cái này, ai cũng có hết à. Thành ra quý vị nhớ tặng mặt vô trong cái coi như là silence. Nhưng mà khi mà nói đến cái cell phone như thế này, tại sao quý vị biết cái cell phone của quý vị nó làm việc, nó work? Tại vì phải thử mới biết. Và khi mà chúng ta có cái cell phone như thế này, mình bật lên á, là mình gọi á, là mình phải tin á, là phải nối kết được với những người bên kia để nói chuyện. Thành ra nó có cái sự tin cậy. Sáng hôm nay cũng giống như tuần trước thì chúng ta đi nguyên cái chủ đề của tháng 9 nói về cái sự cứu chuộc, tiếng Anh gọi là Redeemer hay là Redeeming, cái sự cứu chuộc. Và tôi chú trọng nhiều trong sách Thư Tín Giăng thứ nhất đoạn 5 để biết chắc chắn trong cái sự cứu chuộc, mỗi con cái Chúa phải biết chắc cái điều chúng ta tìm. Và tuần vừa rồi đây thì phải biết chắc chúng ta được tái sinh. Mà được tái sinh có nghĩa rằng là được coi như là đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm Chúa cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Và một ngày nào đó chúng ta bây giờ hiện hữu, nhưng một ngày nào đó cũng có cái tờ giấy mình chưa đầy ngày thôi, và chúng ta phải biết chắc chắn tới cái ngày mà được ghi vào nơi cái tờ giấy đó, thì chúng ta biết chắc chắn mình ở trên thiên đàng có sinh sống đời đời với Chúa. Đó là cái chủ đề suốt cả tháng này. Và ngày 22 Tây thì thay vì đi trong sách Thư Tín Giăng thứ nhất thì sẽ chuyển qua chút xíu với một cái đề tài cũng nằm trong cái chủ đề sự cứu chuộc đó, nhưng mà nằm trong suốt Ê Díp Tô Ký. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái bài kiểm tra đầu tiên khi mà nói rằng tôi biết chắc tôi có sự cứu rỗi, thì phải biết chắc rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ, tôi đã được tái sinh. Nhưng mà qua cái phần thứ hai ở đây thì chúng ta phải tin vào cái lời chứng về Chúa Giêsu Christ. Tại vì ai cũng biết khi mà được tái sinh tin nhận Chúa, có nghĩa là cũng hiểu được rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng là đấng yêu thương, mà con người của chúng ta là con người rất là nhiều tội lỗi trong đó. Đôi khi chúng ta trong cái sự suy nghĩ, trong lời ăn tiếng nói, trong hành động mà đi ngược với những cái luật lệ của Chúa, thì chúng ta đã phạm tội rồi, mà đôi khi mình không biết mà thôi. Và bởi trong cái tình yêu thương của Chúa, bởi vì cái sự công bình của Chúa, có tội thì Chúa phạt, nhưng mà trong cái yêu thương của Chúa thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ thì một bản kinh thánh thì nói là đấng cứu rỗi, bản kinh thánh khác thì nói là đấng sức dầu, bản kinh thánh khác nói là Đức Chúa Con, hay là ngôi hai Đức Chúa Trời. Và những cái danh xưng này được dùng coi như là xứng hiệp với nhau. Tại ra khi quý bà anh em nói đấng cứu rỗi cũng hiểu rằng đây là đấng Christ, hay là đấng sức dầu, hay là Đức Chúa Con. trong đó hay là 12 Đức Chúa Trời. Thành ra trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay quý bà chị em, trong cái kiên nhẫn thứ hai, phải biết chắc chắn trong cái niềm tin và phải tin vào cái lời chứng về Chúa Giêsu Christ. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, chúng con phải bảo đảm và biết chắc chắn chúng con được sự cứu rỗi. Và có nghĩa rằng chúng con đã được tái sinh, chúng con đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa trong cuộc đời của chúng con. Và sáng hôm nay lời của sứ đồ Giăng cũng tiếp tục nhắc nhở chúng con phải tin vào cái lời chứng về Đấng Christ để chúng con có thể vững vàng hơn trong niềm tin. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng mỗi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu những quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Còn cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba cái đề tài chúng ta sẽ đi qua sáng hôm nay. Tin vào lời chứng của Chúa Giêsu Christ theo sứ đồ Giăng từ câu 5, câu 6 tới câu 8 đưa ra ba điều trong cái lời chứng. Lời chứng đầu tiên, Chúa Giêsu đến bằng nước và huyết. Lời chứng thứ hai là về từ Đức Thánh Linh. Và có ba cái chứng cớ ở trên trời cũng như là cái bằng chứng ở dưới đất. Và chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Lời của Chúa chép: đây là đấng đến bởi nước và huyết, Chúa cứu thế Giêsu. Ngài không đến chỉ bởi nước mà thôi, nhưng nước và huyết. Kính thưa quý bạn, Giang để ôn lại chút xíu trong cái ý nghĩa của nước. Nước trong Kinh Thánh thường liên quan đến sự tẩy sạch, liên quan tới sự tẩy sạch hay là sự sống mới. Trong cái phân đoạn này từ câu 6 ở đây, thì sứ đồ Giăng muốn nói lên cái sự khởi đầu trong cái công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ qua cái phép báp tên. Mà quý bà cha nếu ôm trở lại trong cái phép báp tên của Chúa Giêsu Christ thì có sự hiện hữu của Đức Chúa Cha, tức là Đức Chúa Trời, và đồng thời sự hiện hữu của Đức Thánh Linh. Và qua cái phép báp tên và cái sự dạy dỗ của Chúa để nhắc nhở con cái Chúa, quý bà cha và cũng như tôi về cái sự sống lại hay là cái sự sống mới trong Chúa. Và đồng thời chúng ta cần phải ôn trở lại về cái ý nghĩa của huyết. Huyết là cái biểu tượng về sự hy sinh, sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì cái dòng huyết của Chúa đã đổ ra, đó là cái giá cứu chuộc tội lỗi của nhân loại, trong đó có quý bà cha cũng giống như tôi. Điều này cái sự khẳng định để nói lên rằng cái huyết của Chúa hay là cái sự cứu chuộc của Chúa không phải chỉ là một cái biểu tượng hay là những cái điều mà con người tưởng tượng hay là cái sự trừu tượng, nhưng mà thực tại là đầy đủ qua cái sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ. Tại đó trong Ma-thi-ơ mới nhắc nhở lại trong câu 26 câu 28: vì này là huyết ta, huyết của nhau mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi tại sao sứ đồ Giăng lại nói Ngài không đến chỉ bởi nước mà thôi, nhưng nước và huyết. Tại sao là ông lại đặt cái vấn đề như vậy? Tại vì cái thời của sứ đồ Giăng mà cũng có thể xảy ra cho thời ngày hôm nay, người ta chỉ tin rằng là cái nước ở đây, Chúa đến nước ở đây để tẩy sạch và có cái sự sống mới, nhưng mà không có cái sự cứu chuộc trong đó. Tại đó ông lặp đi lặp lại cái điều này, tại vì con cái Chúa thời của sứ đồ Giăng cũng bị hiểu lầm về Chúa Giêsu Christ trong cái chương trình cứu chuộc của Ngài. Và chúng ta thấy những cái đạo lạc đi vào hội thánh của Chúa hay vào thời hôm nay cũng vậy, họ chỉ sử dụng cái phần là nước, nhưng mà sứ đồ Giăng nhắc nhở đây, nhưng nước và huyết để nói lên không những là sự tẩy sạch, nhưng mà đồng thời cái sự cứu chuộc hy sinh của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Kính thưa quý bà, anh chị em, khi mà nhắc nhở đến điều này, thì nếu đọc lại cái câu Kinh Thánh này, thì quý bà, anh chị em cũng có thể đọc như thế này: cả nước, có nghĩa là sự báp tên của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, và huyết, tức là cái chết của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Và hai cái điều này công bố rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là Đấng cứu rỗi, hay Ngài là Con của Đức Chúa Trời, hay là Ngài là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời. Và cái điều này vô cùng quan trọng để mà nhắc nhở chúng ta trong cái niềm tin. Thành ra Chúa đến là cả bằng nước và huyết. Cái sự cứu chuộc của Chúa không phải là điều ngẫu nhiên hay là tình cờ, nhưng mà nằm trong cái quá trình hay là cái chương trình của Chúa Đức Chúa Trời ngay từ trong Sáng Thế Ký đoạn 3 đã nhắc nhở đến rồi. Và chúng ta có cơ hội cái bài giảng Sáng Thế Ký đoạn 3 đã giảng qua rồi hồi tháng 10 vừa qua, tại đó tôi không nhắc nhở ở đây. Tại cái điều này nhắc đến cả cái sự sống của Chúa, cái sự chết của Chúa và cái sự phục sinh của Chúa nữa. Nước và huyết ở đây nhắc nhở cái sự cứu chuộc của Chúa là toàn vẹn, một cách hoàn toàn. Tức Anh nói là gọi là perfect, một cách là coi như là hoàn toàn, một cách tuyệt đối. Và khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ cũng có nghĩa rằng cái sự tẩy sạch, cái sự cứu chuộc của Chúa là hoàn toàn, không có cần thêm những cái điều gì khác trong cái sự cứu chuộc của Chúa. Sứ đồ Giăng nhắc nhở cái điều này tại vì cái thời đó có cái Chúa theo Chúa Giêsu không có chắc chắn về cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ qua nước và huyết, tức là sự tẩy sạch, sự sống mới, sự cứu chuộc trên Chúa Giêsu Christ. Tại ra họ phải hờ thêm những cái thần khác, họ phải đi theo những cái phong tục tập quán của đạo người Do Thái nữa để họ chắc chắn sự cứu rỗi. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng nay nhắc nhở khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Sự cứu chuộc của Chúa, sự chắc chắn về sự cứu rỗi hay là sự chắc chắn về sự sống đời đời là đã hoàn thành rồi. Quý ông bà, anh chị em không có cần phải thêm một cái điều gì khác hay là các thần nào khác nữa để mà bảo đảm cái sự cứu chuộc. Đó là lời nhắc nhở của sứ đồ Giăng cho con cái Chúa ngày xưa 2000 năm về trước, và nhắc nhở cho con cái Chúa hiện diện trong phòng nhóm này ngày hôm nay. Kính thưa quý bà, anh chị em, nước là phép báp têm, huyết là cái chết của Chúa để công bố rằng Ngài là Đấng cứu rỗi, Ngài là Đấng Christ, Ngài là Con của Đức Chúa Trời, hay là một cái danh xưng khác, Ngài là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời. Thành ra kính thưa quý bà chị em, chúng ta phải cần hiểu và trân quý cái sự cứu chuộc toàn diện của Chúa Giêsu Christ. Và khi hiểu cái điều này rồi thì đối diện với những cái sự thử thách hay là những cái cám dỗ của cuộc đời, và hiểu được con người của chúng ta là con người yếu đuối, không có toàn vẹn, cái sự hiểu biết của chúng ta là sự hiểu biết hữu hạn. Thành ra phải nhớ rằng cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu đã được hoàn thành trên thập tự giá rồi, và chúng ta có thể sống một cách tự do trong Ngài. Phải rõ cái điều này. Tại sao? Bởi vì ngày xưa 2000 năm về trước, con cái Chúa khi mà không rõ ràng về điều này thì họ đã được sự cứu chuộc rồi mà vẫn sống trong cái sự lo sợ, lo lắng. Và đôi khi cũng không rõ ràng về cái mục đích của cuộc đời của mình là như thế nào. Mà khi mà bị ảnh hưởng như vậy thì cái sự tự do trong cái cuộc sống không còn nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở quý bà em đã có sự sống đời đời rồi, thành ra cái sự tự do trong tâm thần, tâm trí, tâm linh của quý bà em là trọn vẹn. Khi đối diện với những trở ngại, đối diện với những khó khăn, hay là đối diện với những cái sự đe dọa, cái sự tự do có nghĩa rằng chúng ta không còn sợ nữa. Đối diện với cái chết cũng không có sợ nữa, bởi vì Chúa đã bảo đảm chúng ta có sự sống đời đời. Đối diện với đôi khi bất công ăn việc làm, cũng có sự lo sợ trong đó, nhưng lời của Chúa hứa Chúa có thể ban cho cái công việc mới tốt lành hơn. Và đây là những cái lời chứng mà con cái Chúa trong hội thánh này đã từng trải cái điều này rồi, kính thưa quý bà cha, để nhắc nhở mà thôi. Điều kế tiếp, điều thứ hai, sự chứng thật của Thánh Linh lời của Chúa chép tiếp trong câu số 7, và chính Đức Thánh Linh làm chứng, vì Đức Thánh Linh là chân lý. Mở ngoặc chút xíu để quý bà cho em lưu ý, Thánh Linh của Chúa là lẽ thật. Cái chữ đây nói là chân lý, cái bản truyền thống thì nói là lẽ thật, một cái bản khác nói là sự thật, là tiếng Anh gọi là the truth, có nghĩa là chân lý, là lẽ thật, hay là cái sự thật đó. Thành ra chính Đức Thánh Linh làm chứng, Ngài là chân lý, Ngài là lẽ thật. Thành ra nếu Đức Thánh Linh là lẽ thật rồi thì không có thể nào làm chứng dối hay là làm chứng những điều không phải là lẽ thật. Bởi vì Đức Thánh Linh, Ngài là lẽ thật, Ngài là chân lý. Thành ra Chúa Giêsu Christ là ngôi hai Đức Chúa Trời hay là đến cứu rỗi sai xuống thế gian này để cứu rỗi loài người. Và lời của Chúa, nếu mà quý bà cha có cơ hội về đọc lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 hay là những cái khúc cuối cùng đó, thì thấy rằng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuyên bố hay là công bố cái sự thật Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, sai đến thế gian để cứu rỗi nhân loại, để mở ngoặc trước đó mà thôi. Và cái Thánh Linh lại kế tiếp là chân lý, tức là lẽ thật hay là sự thật. Thành ra Đức Thánh Linh không có chỉ làm chứng trong Chúa Giêsu Christ, nhưng mà còn làm việc trong đời sống của những người tin nhận Chúa, có nghĩa trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, hay là tất cả những người mà tin nhận Chúa. Đức Thánh Linh xác nhận, làm sáng tỏ sự thật hay là cái thể thật hay là cái chân lý về Chúa Giêsu Christ. Và chính Đức Thánh Linh khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, à, thì trong cái ngai lòng của quý ông bà cha, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong cái ngai lòng đó để giúp đỡ chúng ta hay là con cái Chúa hiểu được cái lẽ thật, có nghĩa là hiểu được lời Kinh Thánh và hiểu được cái sự sâu sắc trong cái công việc cứu chuộc và cái sự hiến diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của quý ông bà cha. Đây là cả một cái điều tuyệt vời mà sứ đồ Giăng tiếp tục nhắc nhở con cái Chúa lúc đó và tiếp tục nhắc nhở con cái Chúa trong hội thánh chúng ta sáng hôm nay. Nhưng mà đồng thời chúng ta cần phải biết về cái vai trò của Đức Thánh Linh. Tại vì Đức Thánh Linh làm chứng về Đức Christ, làm việc trong cái đời sống người tin Chúa và quan trọng vô cùng giúp con cái Chúa, tôi cũng như quý bà chị em có thể sống trong cái lẽ thật hay sống trong cái chân lý của Chúa. Nhưng quan trọng vô cùng đôi khi chúng ta quên, chúng ta có cái sự tương giao mật thiết gần gũi hơn với Chúa. Làm sao để mà có được điều này? Có nghĩa là đời sống của quý bà cha phải là cái đời sống cầu nguyện và phải có cái đời sống mà có lời của Chúa nữa. Quý bà cha có con cái thì con mình lớn lên và ngồi như cả tháng năm nói chuyện với bố nó, mẹ nó, mình cũng lo chứ, không biết tâm thế nó như thế nào. Hoặc là cả năm không nói chuyện với bố mẹ của mình thì cũng khó chịu lắm. Nó gần như nó thiếu đi cái sự tương giao, gần như cái sự thân mật nó bớt đi. Cũng vậy, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, phải có cái sự cầu nguyện tương giao mật thiết với Chúa. Để cầu nguyện điều gì? Có rất là nhiều điều chúng ta lo lắng, dâng cái sự lo lắng cho Ngài. Thành ra lời của Chúa mới nhắc nhở hơi nhìn càng mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Ta làm sao đến cùng? Tức là qua cái sự cầu nguyện. Và đôi khi cũng mất đi những cái hướng đi của cuộc đời của mình, thì lời của Chúa nói hãy đến cùng Chúa để làm lại hay là điều chỉnh lại cái hướng đi của cuộc đời mình, để cái cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa trong đó. Đôi khi làm công việc gặp người chủ nó cũng khó khăn, cũng bực mình lắm, nhưng đến với Chúa để có cái sự thông cảm, để mà hiểu được cái tình yêu của Chúa, cái sự công chính của Chúa, thì mới có thể có sự kiên nhẫn và có sự khôn ngoan của Chúa trong cái lời ăn tiếng nói để đối đáp với những cái người mà đôi khi chúng ta không có thích nữa. Có thể xảy ra và nhiều cái vấn đề khác nữa. Kính thưa quý bà và cái mối quan hệ gần gũi hơn với Đức Chúa Trời trong như vậy. Có bao nhiêu người là có cặp vợ chồng ở đây? Cũng khá là tán Chúa. Giờ dạ, như hai vợ chồng mà cả tháng hay là cả năm không nói chuyện với nhau thì thấy sao? Cũng khó chịu lắm đó nè. Gặp nhau hai, rồi cái đi ngủ trễ, sáng thức dậy hai, trên internet, nó thiếu cái sự gần gũi trong đó. Thành ra cái lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời cũng giống như là hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, nói chuyện nhiều, thông cảm với nhau nhiều hơn, mới chịu đựng với nhau nhiều hơn. Thành ra lời của Chúa đây không phải là chúng ta nói về một cái coi như là theology đôi khi cao sâu quá mà không có áp dụng được, nhưng lời của Chúa có thể áp dụng thực tế trong cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Thành ra từ nhỏ hay là lớn, cái sự tương giao thì cần phải có cái sự nói chuyện trong đó. Nhưng mà hơn thế nữa, tại vì cái vai trò của Đức Thánh Linh là làm chứng trong thế gian là như thế nào, cái vai trò thì Kinh Thánh nói rất là nhiều điều. Quý ông bà chị em cần cái list này, tôi sẽ gửi cho quý ông bà anh chị em. Đức Thánh Linh làm chứng về cách cáo trách của thế gian, về tội lỗi, sự công chính và sự phán xét. Làm chứng bằng cách ban cho sự sống của một người khi họ sẵn lòng tin nhận Chúa Jesus Christ. Làm chứng bằng cách ban cho người tin Chúa sự bảo đảm về sự cứu rỗi, có nghĩa là biết chắc chắn họ có sự sống đời đời. Và làm chứng trong lòng người tin đảm bảo họ là con cái của Chúa Trời. Quý bà anh em, khi tin Chúa là con cái Đức Chúa Trời, quý bà anh em có biết hay là tin cái điều này hay không? Bởi vì Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Mà con cái của Đức Chúa Trời tức là kêu Đức Chúa Trời là cha. Thành ra Chúa đã mở cái đường dây liên lạc qua điện thoại hay là cái gì đó thì chúng ta cần nói chuyện với Chúa. Đức Thánh Linh là chứng bằng cách sống trong người tin Chúa. Và quan trọng vô cùng khi chúng ta quên và biến cái thân thể của chúng ta trở thành cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Khi mà thấu hiểu cái thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời thì chúng ta chăm sóc cái đền thờ của mình như thế nào? Rất là cẩn thận đó nè. Không ăn bậy bạ đó nè. Không có rượu chè bé bé để phá cái gan mình đi đó nè. Tại vì cái đền thờ mà mình phá tâm linh ta là đâu có được. Đó. Mà Đức Thánh Linh, khi mà chúng ta tin Chúa, Đức Thánh Linh nhắc nhở con ơi, cái thân thể của con là đền thờ Đức Chúa Trời. Ta đã đừng có phá hủy cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Nói về thân thể, trong đó chúng ta cùng cầu nguyện Chúa, tạ ơn Chúa, cùng số con cái Chúa ngày thứ bảy trong tôi tới đền thờ của Chúa để dọn dẹp sạch sẽ. Cái đó chúng ta nói về cái vật chất, nhưng quan trọng vô cùng cái thân thể chúng ta là đền thờ. Cái thân thể chúng ta là gồm có những cái gì? Cái thể xác. Rồi gì nữa? Tâm thần. Rồi tâm linh nữa. Thành ra thể xác khỏe mạnh, cái tâm thần hay là cái tâm trí của chúng ta là gồm có cái sự suy nghĩ hay là tâm trí, rồi cái ý chí, rồi cái cảm xúc nuôi dưỡng cái tâm thần đó. Và cái phần tâm linh cần lời của Chúa nhắc nhở nữa, thành ra mới khỏe mạnh được. Chuyện gì xảy ra nếu mà tâm trí khỏe mạnh rồi tâm linh khỏe mạnh mà cái thân thể yếu đuối thì chuyện gì xảy ra? Nguy chỗ đó nè, tiếng nói trong đầu cũng làm công việc Chúa nhưng mà cái sức khỏe mà cho phép. Khi mình suy nghĩ như vậy rồi đó, lời của Chúa trong Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta làm thì có sức khỏe, thì khỏe mạnh. Ta đã những cái ước mơ hay là Chúa đặt để Đức Thánh Linh đặt trong lòng, làm công việc Chúa, làm liền. Đừng có chờ tới về hưu làm, tới khi về hưu cái bị bệnh rất làm được. Hoặc là chờ khi con có triệu phú, tỷ phú con mới làm. Tới lúc triệu phú, tỷ phú rồi lại tích tiền không làm được. Ta đã cái thời giờ nào mà Chúa cho phép làm được, làm liền. Trong cái ý nghĩa như vậy là cái thưa quý bà chị em đó. Và đôi khi chúng ta quên Đức Thánh Linh làm chứng bằng cách cho con cái Chúa thấy những điều sẽ đến. Quý bà chị em thấy được cái tương lai, quý bà chị em thấy được cái tương lai, biết được cái mục đích ông ta cùng vừa rồi, biết được cái chủ đích của Chúa. Cái chủ đích nó không có thay đổi. Chúng ta thấy được cái tương lai vĩnh cửu mà Chúa ban cho, và thấy được cái mục đích một cái thời gian đó, và đồng thời thấy được cái mục tiêu Chúa đặt để chúng ta làm việc. Ta nói cái ba cái điều này được tóm gọn lại qua cái công việc của Đức Thánh Linh. Tại nhiều người có mục đích cuộc sống, có cái mục tiêu để sống, nhưng mà không có cái chủ đích Chúa đặt để trong cái tương lai dài hạn của cuộc đời mình, thì cũng sẽ rất là mệt mỏi. Mọi ngày như mọi ngày, sáng thức dậy 5 giờ sáng, 5 rửa, ăn sáng rồi đi làm, 9, 10 giờ tối về tới nhà, ăn uống rồi đi ngủ, ngày hôm sau 5 giờ sáng thức dậy, mọi ngày như mọi ngày. Rồi cái cuối cùng nhìn trở lại sau cuộc đời của mình ở tại nhà. Nhưng nếu mà có cái chủ đích thì cũng giống như một cái người xây một cái đền hay là một cái nhà, mỗi ngày cũng phá cái cục gạch. Nếu mà không có cái chủ đích của cuộc đời mà Đức Thánh Linh dạy dỗ đó, thì sau một thời gian có một đống gạch. Nhưng nếu có cái chủ đích cuộc đời mà Chúa đặt để dài hạn đó, sau một vài năm hay nhiều năm, thấy được một cái ngôi nhà. Thành cái chủ đích cuộc đời của quý vị là gì? Đôi khi có mục đích, có mục tiêu tháng này tháng tới là, nhưng mà không có cái chủ đích cuối cùng, chỉ thấy một đống gạch, nhưng không thấy một cái đền thờ, không thấy một cái nhà mà Chúa đặt để xây dựng. Kính thưa quý bà cha, đây cũng là một cái công việc của Đức Thánh Linh. Rồi Đức Thánh Linh làm chứng, công bố những điều mà Đức Chúa Trời qua các con cái Chúa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái gì chúng ta nhận được, cái tin vui chúng ta có được, phải đi rao báo. Trong một sứ đồ là một câu 8, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, có nghĩa là có Đức Thánh Linh nhắc nhở đó. Hãy làm chứng về ta tại Jerusalem, Giu-đa, Samari, các nơi khác trên thế giới. Nói một cách nôm na, tại Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, Canada, các nơi khác trên thế giới. Hay như vậy, bởi vì lời của Chúa, thành ra Đức Thánh Linh làm chứng bằng cách dẫn dắt và hướng dẫn người tin. Để rồi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy được cái hướng đi của cuộc đời của mình để làm công việc Chúa. Và chúng ta có tin những cái điều này hay không? Và lời của Chúa nhắc nhở, nếu chúng ta thật sự có sự cứu rỗi, chúng ta tin những điều này, có nghĩa là tin cái lời chứng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta biết chắc chắn chúng ta có sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh, cái này rất là hay, chọn những người tin Chúa cho những cái chức vụ đặc biệt và ban cho họ cái ân tư để làm cái chức việc đó. Tháng 10 tới đây, tuần lễ thứ hai có đại hội thường niên của Hội Thánh Chúa ở đây, những chức vụ sẽ được bầu cử trở lại. Và trong các tuần lễ sắp tới đây là những tuần lễ vừa qua ban bầu cử, bắt đầu đi kêu gọi mời mọc đó. Nhưng mà quan trọng vô cùng, bởi vì cái công việc Đức Thánh Linh chọn những người tin Chúa cho chức vụ đặc biệt, ban cho họ ân tứ để làm chức vụ đó. Mà nếu quý vị không có biết rõ cái ân tứ mình có là gì, xin liên lạc với Đức Sư Trần Lương Hồng Sơn để chúng ta kiên nhẫn trở lại. Tại vì nếu mà chúng ta phục vụ Chúa mà không có biết cái ân tứ mình nằm ở đâu đó, là buồn vô cùng. Có thể là suốt một năm thấy một đống gạch, nhưng mà không có thấy được cái công việc Chúa ban cho để làm công việc Chúa một cách vui mừng. Và cuối cùng, lời của Chúa Đức Thánh Linh nhắc nhở làm chứng trở lại. Khi chúng ta lìa cái quả đời này, chúng ta có một cái thân thể mới, và chúng ta sống lại với Chúa Giêsu Christ. Đây là 11 điều ghi chép lại với bạn và em cần, thì tôi có thể liên lạc với tôi trong email hoặc là trong cái bài mà ô lại lời của Chúa, tôi ghi ra và đồng thời những cái câu kinh thánh để quý ông bà anh chị em có thể ôn lại học hỏi thêm để biết chắc chắn cái niềm tin của mình. Tôi biết chắc tôi có sự cứu rỗi bởi vì tôi có sự tái sinh, tôi tin những Chúa Jesus Christ, và bởi vì tôi tin những cái lời chứng và kinh thánh đã lại dạy dỗ. Kế tiếp, hãy mở lòng đón nhận sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây là cái điều người mục sư quản nhiệm cá nhân tôi cầu nguyện rất là nhiều, để con cái Chúa phải mở lòng mình ra đón nhận sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong cái sự hiểu biết, trong cái sự sống trong cái lẽ thật hay là cái chân lý đó của Chúa. Và bao giờ trong cái đời sống của con cái Chúa phải luôn luôn cầu nguyện, cầu xin sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong mọi quyết định, trong mọi hành động. Và đôi khi chúng ta quên, chúng ta có thể chạy đôn chạy đá đủ thứ hết, rồi sau đó mình nhờ về Chúa. Và đây là cái điều Chúa muốn nhắc nhở mỗi con cái Chúa và ngay cả cá nhân tôi. Trở lại cái điện thoại. Làm sao để cái điện thoại này nó làm việc? Nó cần cái gì? Nó cần gì? Điện là gì? Trong cái hình ảnh Đức Thánh Linh. Và có điện rồi tốt. Mà nhiều cái cell phone có điện nhưng mà nó vẫn không làm việc. Tại sao? Nó thiếu cái gì? Nó phải có connection. Nhưng tôi là AT&T. Phải có sự nối kế trong đó. Làm sao có sự nối kế trong đó? Có Đức Thánh Linh, nhưng mà đồng thời phải có cái sự tương giao với Chúa nữa, phải có cái connection để mà nối kết. Thành ra nó cao một cái lời đạo, nó nằm ở trong sứ đồ giáo, nó nằm trong cái cell phone ở đây. Và đồng thời, nếu mà chúng ta bỏ dân rác rến trong đây thì đôi khi nó nghẹt ngồi. Có nhiều người gửi text message mà không có nhận được. Những người khác thì nhắn, đôi khi cái cell phone nó đầy, không biết cái gì trong đó, nó đầy, ta nhắn không được, ta thế. Hoặc là đôi khi cái memory nó đầy quá, toàn là những cái gì không có cần thiết, thành ra gọi không được, chụp hình cũng không được luôn, làm cái gì cũng không được, ta đã có cái cell phone mà nó không có ý nghĩa gì cả. Cho thưa quý bà nha, điều kế tiếp, ba chứng cứ trên trời và ba chứng cứ dưới đất lên của Chúa Cha, ba nhân chứng Đức Thánh Linh, nước và huyết, và cả ba đồng ý. Ba chứng cứ trên trời là sao? Tại vì trong cái lễ báp têm hay là báp têm của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta thấy cái sự hiện ở của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Thành ra Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh có sự đồng thuận, hòa hợp một cách tuyệt hảo, hoàn toàn, để khẳng định rằng đây là cái chương trình cứu chuộc Chúa Đức Chúa Trời sử dụng hay là dùng gờ Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Con, để trong cái chương trình cứu chuộc của Ngài. Thật ra quý bà, anh chị em kể tiếp, quý bà, anh chị em cũng có thể hiểu nôm na như thế này. Đức Chúa Cha gửi Đức Chúa Con xuống thế, rồi Đức Chúa Con hoàn tất cái công việc cứu chuộc qua sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, và cuối cùng Đức Thánh Linh là đặc chứng cho cái lẽ thật hay là cái chân lý này. Và đôi khi nói về theology nói dài dòng quá không nhớ, nhưng mà tóm được như vậy cho dễ nhớ. Kế tiếp, rồi chúng ta thấy có ba cái chứng cứ dưới đất, lời Kinh Thánh ở đây nói Đức Thánh Linh, nước và huyết, cả ba đều đồng ý. Tiếng Anh nói là in agreement. Ở đây thì chúng ta thấy nước hay là huyết, Đức Thánh Linh, nước và huyết hồi nãy có nói qua rồi, là đại diện cho cái công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta đã nói qua về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh làm chứng cho cái sự xảy ra, hay là làm chứng cho cái sự thực hiện nước và huyết của Chúa trong cái đời sống của chúng ta. Đó là do tại sao lời của Chúa nhắc nhở đây là cả ba đều đồng ý, cũng có nghĩa rằng có sự đồng nhất trong cái chứng cớ trong lời của Ngài. Thành ra cái chứng cớ không phải là chỉ trên trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, nhưng mà đồng thời còn đồng nhất ở dưới đất, tức là nước, huyết và Đức Thánh Linh, để bảo đảm rằng cái thưa quý bà cha, cái đức tin để sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ là cái đức tin chắc chắn, có cái nền tảng vững chắc. Tại ra khi mà đối diện cái cuộc sống khó khăn hay là bất cứ những cái thử thách nào trong cái cuộc đời, thì hoặc là đôi khi chúng ta nghi ngờ, có cái Chúa đôi khi còn nghi ngờ, quý bà cha em qua sách Gióp với tôi trong mấy tháng vừa qua, đối với sự thử thách của ông Gióp kéo dài tới 2 năm, thì trong 2 năm đó cũng có sự nghi ngờ Chúa ở đâu, tại sao lại xảy ra cho tôi, tại khá như vậy, cũng có sự nghi ngờ thì những cái xác chứng này để mà nhắc nhở, để mà bảo đảm rằng chúng ta có thể tin cậy hay là tin chắc, hay là cái đức tin của chúng ta được chắc chắn vững vàng trong Đức Chúa Trời qua Jesus Christ. Nhờ như vậy thì chúng ta mới có thể sống theo cái lẽ thật hay là chân lý, và nhờ như vậy mới mạnh dạn chia sẻ phúc âm cứu rỗi của Chúa Jesus Christ cho những người chung quanh. Tại nếu mà không có rõ, không có vững vàng thì chúng ta sẽ sợ, lo lắng, ngập ngừng khi chia sẻ lời của Chúa là phúc âm cứu rỗi của Chúa. Nói tóm lại, kết luận, lại kế tiếp. Nói tóm lại, kính thưa quý bà, chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở con cái Chúa 2.000 năm về trước, cũng như nhắc nhở quý bà, chị em và tôi. Chúa Giêsu đến bằng nước và huyết, thể hiện cái sự toàn nhiệm, cái sự hoàn toàn trong cái sự cứu chuộc của Chúa cho mọi người. Trong đó có tôi, quý ông bà, chị em. Thành ra con cái Chúa ngồi trong phòng này nói rằng tôi đã tin nhận Chúa Giêsu Christ là bậc cứu Chúa, là bậc chủ cuộc đời tôi. Có nghĩa rằng quý ông bà, chị em chắc chắn rằng mình có sự tái sinh. Và chắc chắn rằng quý bà, anh chị em đã được Chúa cứu chuộc một cách tuyệt đối, một cách hoàn toàn. Và quý bà, anh chị em tin những cái lời chứng mà sư đồ dâng nhắc nhở ở đây. Và Đức Thánh Linh làm chứng về cái sự thật này, và ngay cả ba cái chứng ở trên, chứng cứ ở trên trời và dưới đất khẳng định cái lẽ thật hay là cái chân lý trong cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Ta phải tin cậy điều này. Tới đây chúng ta sẽ tiếp tục trong cái tin bằng cái lời chứng của Chúa Christ, cái phần 2. Tiếp tục, nếu quý bà chị em về nhà có thể đọc tiếp từ câu 8 tới câu 12, trong đó để chuẩn bị tinh thần trong những cái chi tiết sắp sửa tới đây. Và nếu có thể được đọc hết cái đoạn 5, và chúng ta cố gắng để hết cái đoạn 5, để rồi cái lòng của tôi cầu nguyện rất là nhiều để quý bà chị em biết chắc chắn về cái sự cứu rỗi, và biết chắc chắn cái đức tin của quý ông bà cha trong Chúa Giêsu Christ, không có sự nghi ngờ, không có những cái điều mà người ta nói ra nói vô, hay là những cái đảo lạc làm cho lung lạc niềm tin của quý ông bà cha. Và ngay cả nếu mà xảy ra cho quý ông bà cha, như ông Job đôi khi chịu đựng sự hoạn nạn kéo dài tới 2 năm mà vẫn không có cái sự nghi ngờ. Đó, tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính thưa quý bà, cha, lời của Chúa sáng nay nhắc nhở con cái Chúa cũng như chính cá nhân tôi phải tin trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải sống trong cái lẽ thật mà sáng nay sư đồ giăng ta tôi dùng sư đồ giăng lời của Ngài để nhắc nhở ta. Và và chúng ta phải thấy được rõ ràng cái chủ đích, cái mục đích và cái mục tiêu của cuộc đời của mình như thế nào. Cầu nguyện Chúa Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ mỗi chúng ta. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa mà sứ đồ Giăng đã viết gửi cho con cái Chúa ngày xưa, thì lời này cũng tiếp tục nhắc nhở chúng con ngày hôm nay, để chúng con luôn luôn tin cậy vào cái lời chứng qua huyết và nước của Chúa, qua Đức Thánh Linh, và ngay cả những cái chứng cớ ở trên trời và dưới đất, để bảo đảm, để chắc chắn trong niềm tin của chúng con. Và khi chúng con biết được điều này thì chúng con cũng tiếp tục trong đức tin, sống trong đức tin, chia sẻ cái lẽ thật này cho những người chung quanh, và có thể những người này là những người đang tìm kiếm sự cứu rỗi của Ngài. Trong giờ này chúng con sẽ cùng thông công với nhau, các ban ngành nữ giới, nam giới, cao niên cũng có buổi sinh hoạt vui vẻ với nhau. Chúng con cũng thông công với nhau, quyền cái dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sư đồ thì chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và English Ministry một số thanh nên tôi cũng đi rao báo phúc âm outreach trong khu vực bài bản, không có bài bản này nữa. Quyền Chúa cùng họ khi đi khi về có kết quả tốt lành cho Ngài. Nguyện xin ban ơn Đức Chúa Trời, sự cao cả tên trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày của Giêsu Christ trở lại. Amen.